Rồi đây là chỉ lúc ngồi thiền dụng công, khi đi có được dụng công chăng? Đó là chỗ sống đó. Đáp, nay nói dụng công chẳng riêng khi ngồi, cho đến khi đi đứng ngồi nằm làm công việc trong tất cả thời đều thường dụng công không gián đoạn, ấy gọi là thường trụ. Như vậy thì ở đây là dụng công không phải là chỉ lúc mình ngồi thôi, mà trong tất cả sinh hoạt hàng ngày, lặt rau, nấu cơm, mà đi chợ gì cũng phải thực hiện hết, tức là lúc nào cũng phải để cho ánh sáng thiền nó luôn luôn nó thể hiện trong đó. Cho nên chỗ này là nhiều khi là mình học thì học nhiều, học quen rồi trong ứng dụng thì hơi xem thường, cho nên rồi khi mà ra làm đồ đó thì nó lại gọi là không có ứng dụng. Chứ nếu mà ứng dụng kỹ này đó thì mọi việc làm của mình đều là thiền hết, đều là nhẹ nhàng hết. Cho nên mấy vị mà đi chợ rồi đó là cũng phải nhớ thực hành này, thì đi chợ nó cũng là đầy đủ cái thiền vị trong đó. Rồi ăn cơm mà cũng vậy, mình nhiều khi rồi ăn cơm rồi thì cứ lo ăn thôi, có khi thì đâu có nhớ tới những cái sống cho thiền vị này. Cho nên có khi thì mình ăn cơm mà rồi còn khen ngon dở, rồi có khi thì ăn cho chơi vội vàng, rồi khua chén khua bát đủ thứ, không? Thì đó là ăn cơm mà đâu có thiền. Còn nếu mà thực hiện công phu này á thì đâu có những cái việc đó, không? Cho nên đây là phải thực hiện đủ hết trong các cái ứng dụng, hàng ngày ăn cơm, đi chợ, lặt rau, mà ra ngoài đi đứng ngoài cũng vậy, cũng luôn luôn là thực hiện cái thiền tâm nó đầy đủ hết, thì tức là chỗ nào cũng là chỗ để cho mình sáng tỏ được tâm. Đây là ngài mới giải thêm về nói về pháp thân. Kinh Phương Quảng nói năm thứ pháp thân là thật tướng pháp thân, công đức pháp thân, pháp tánh pháp thân, ứng hóa pháp thân và hư không pháp thân, tức là năm thứ. Thì ngay nơi thân mình á là thân nào, tức là pháp thân có năm thứ, và ngay nơi thân mình là thân nào, thì đây mới đáp: biết tâm chẳng hoại là thật tướng pháp thân, biết tâm bao gồm vạn tượng là công đức pháp thân, biết tâm không tâm là pháp tánh pháp thân, tùy căn cơ ứng nói là ứng hóa pháp thân, biết tâm không hình không thể được là hư không pháp thân. Nếu người thấu rõ nghĩa này là biết không chứng, người không đắc không chứng là chứng Phật pháp thân, đúng không? Như vậy thì năm thứ pháp thân đó là ở đâu? Nghĩa là biết tâm chẳng hoại, tức là tâm mình, không? Nghĩa là chân thật đó, chẳng có hư hoại, thì đó gọi là thật tướng pháp thân. Còn biết tâm của mình đó, nó bao gồm cả vạn tượng, thì đó là công đức pháp thân. Rồi còn biết tâm của mình, biết tâm mà không tâm đó, không? Tức là tâm mà nó không có gọi là các thứ tâm, thì đó gọi là pháp tánh pháp thân. Còn tâm của mình nó tùy cơ ứng ra nói chuyện rồi đó, không? Tức là ứng cơ nói chuyện rồi cũng là tâm, tự tâm là hiện ra, thì đó là ứng hóa pháp thân. Còn tâm mình là không hình không tướng không thể được, thì đó là hư không pháp thân. Thì như vậy là năm thứ pháp thân đó cũng ở ngay nơi tâm mình đầy đủ, chứ không có tìm đâu khác hết, tức là ngay tâm mình đầy đủ cả năm thứ pháp thân. Cho nên gọi là không, người mà gọi là không đắc không chứng thì đó gọi là chứng pháp thân, tức là không thấy được, không thấy chứng gì hết, tức là không có cái pháp thân nào riêng ngoài tâm để cho mình được, để cho mình chứng, thì cái đó gọi là chứng pháp thân. Còn nếu có chứng có đắc á, cho là chứng được, ấy là người tà kiến tăng thượng mạng, gọi là ngoại đạo. Tức ngoại đạo tức là ngoài tâm mà thấy có được. Vì cớ sao kinh Di Ma Cật nói là Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ngươi đã được pháp gì, chứng được pháp gì mà biện được như thế? Thiên nữ đáp: tôi không được không chứng mới được như thế, còn nếu có được có chứng thì ở trong Phật pháp là người tăng thượng mạng. Đây là, tức là dẫn kinh Di Ma Cật nói về cái nghĩa là không được không chứng đó, tức là Ngài Xá Lợi Phất ngài thấy bà thiên nữ bà đối đáp hay quá, cho nên bà nói như vậy thì ngươi đã được cái gì pháp gì rồi, hay chứng được pháp gì rồi mà được biện tài như vậy? Thì bà thiên nữ bà nói tôi là không được không chứng chứ mới được như vậy, chứ nếu có được có chứng thì ở trong Phật pháp là người tăng thượng mạng rồi. Tức là không có thấy cái gì riêng ở ngoài tâm mà được hết, không? Dù cho là vô thượng bồ đề cũng là ngay tâm mình thôi, chứ đâu có phải riêng có cái vô thượng bồ đề ở bên ngoài để cho mình được. Cho nên mà đã là tâm mình ở nơi mình thì còn chứng cái gì nữa, được cái gì nữa, không? Mình mà chứng mình được mình hay sao? Cho nên có được là rơi vào bên ngoài, cho nên đây gọi là ngoại đạo đó, là rơi vào bên ngoài, mà đây cũng gọi là tà kiến tăng thượng mạng, đó là phá cái niệm mà được chứng, không? Cho nên ngài Hoằng Bá ngài mới nói rằng giả sử cho người mà tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp rồi qua hết các địa vị, không? Cùng với người do một niệm mà chứng được đó thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có thôi. Kỳ thật ở trên cái Phật của chính mình đó, tức là ở trên ông Phật của chính mình đó, là không có thêm được một vật gì. Xem lại cái công phu mà nhiều kiếp đã qua đó cũng thải đều như là việc làm trong mộng vậy thôi. Tức là khi mình không, mình mà ngay một niệm này mà tỏ ngộ chứng được không, thì mới thấy nghĩa là bao nhiêu công phu đã qua đó là cũng như việc làm trong mộng vậy thôi, chứ không phải do cái công phu đó rồi mình mới được cái này. Tức là cái này là cái sẵn nơi mình rồi, do mình mê cho nên rồi tưởng đâu như mất, do đó là phải tu hành công phu. Nhưng mà khi tu hành công phu nó được thuần thục khế hợp rồi thì mới thấy rõ nó sẵn là mình, chứ có mất gì đâu thì sẽ có được cái gì. Cho nên bao nhiêu công phu đó cũng để cho mình đánh thức chỗ này là thôi, chứ không phải do cái công phu đó mới có cái này, mới được cái này. Cho nên là quên cái niệm được mất. Còn người mà còn thấy có được đó, thấy tôi được, tôi ngộ, tôi được, tôi chứng gì đó, thì cái đó gọi là ngã mạn, nó lộ ra. Cho nên đây là học kỹ cái này để rồi mình mới thấy chỗ sống chân thật, chứ không có làm lẫn. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo.